hai người đó thì so sánh xin kính thượng tọa cho không biết là hai người đó cái cân bằng nó như thế nào.
Hai trường hợp nhưng mà có thể xảy ra bốn tình huống, và để hiểu cái sự cân bằng đó như thế nào, chúng ta thử phân tích bốn tình huống như sau. Tình huống một, người chỉ vô chùa niệm Phật nhưng mà không có bất kỳ một kiến thức nào hết về Phật pháp, sống thuần túy về tín ngưỡng và rất là chân thành trong các việc mà mình làm. Dầu không hiểu biết sâu về Phật giáo nhưng họ vẫn là một thiện nhân, và tấm gương trói sáng của họ có thể làm cho rất nhiều người Phật tử khác noi theo. Với điều kiện trong quá trình làm như thế, họ đừng để cho lòng tham xen lẫn vào trong cái tâm trạng ngồi niệm Phật của họ ở trong điện Phật hay là trước bàn thờ Phật tại tư gia. Các tổ tịnh độ tông ra rất sâu sắc khi dành cho cái phần hồi hướng công đức nằm sau khi cái thời niệm Phật được kết thúc. Nghĩa là trong lúc niệm Phật thì người niệm Phật chỉ lo niệm Phật thôi, nhằm buông xả mọi khổ đau, trong đó có thái độ và cảm xúc không hài lòng. Còn tất cả các loại cầu nguyện bao gồm thế giới hòa bình, quốc gia phát triển, nhà nhà hạnh phúc, mọi người bình an và các thiện sự diễn ra trên cuộc đời chỉ làm sau khi chúng ta kết thúc việc niệm Phật rồi, thì lúc đó vọng niệm không có cơ hội xen lẫn vào cái động tác niệm Phật một cách chân thành hay là niệm Phật một cách chánh niệm. Tình huống hai, người biết niệm Phật đó chỉ đơn thuần dừng ở niệm Phật, bên cạnh đó còn với rất nhiều các hoạt động mê tín dị đoan và truyền bá mê tín dị đoan cho những người bạn đồng tu. Nào là chỉ niệm Đức Phật A Di Đà thì mới gọi là chánh niệm, chỉ đọc kinh Vô Lượng Thọ mới là chánh tụng, chỉ tu pháp môn A Di Đà mới gọi là chân tu, thì truyền bá đó được xem là gieo rắc mê tín dị đoan do cực đoan, và người Phật tử đó là nạn nhân của các cách thức truyền đạo thiếu chân chính mà hiện nay một số trường phái Phật giáo Tịnh Độ Tông của Đài Loan đang làm hiện tượng này đối với cộng đồng người Việt Nam trên toàn cầu. Chúng tôi xin miễn dẫn tên cái vị hòa thượng chủ trương như thế, nhưng mà hiện nay rất nhiều Phật tử tại gia, nhất là giới bình dân, đam mê vào điều đó và nghĩ rằng là niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lại Phật một lại tội diệt hà sa, cho nên đã dẫn đến tình trạng rất nhiều người chẳng làm việc thiện, chỉ biết niệm Phật thôi, mong rằng là mọi thiện sự thành tựu được như ý nguyện. Đó là đại mê tín và xóa sổ hoàn toàn luật nhân quả được Đức Phật giảng dạy. Thì việc niệm Phật như thế chẳng những chẳng có phước mà còn mang những hậu quả xấu do truyền bá mê tín đối với các bạn đồng tu. Tình huống ba, người đi vào chùa hoặc tụng kinh hoặc đọc kinh hoặc trì kinh chân thành và hiểu rất sâu về lời nội dung của kinh, phát triển được trí tuệ, cho nên sau đó làm rất nhiều các thiện sự và các Phật sự và phụng sự Phật pháp tâm một cách rất là thành kính, thì công đức của người này rất lớn và cái viễn cảnh của các Phật sự do người đó làm ra cũng rất là cao. Đó là mô hình của người Phật tử chân chính và lý tưởng càng noi theo. Bởi vì người đó dầu bận rất nhiều việc, họ thấy rất rõ dành thời gian dài chục phút cho việc tu tập tâm linh tại chùa và tại nhà qua việc đọc tụng kinh, giống như là chúng ta không thể tự bỏ đói mình hay là tự bỏ khát mình vậy. Tình huống bốn, chỉ đọc kinh đơn thuần rồi tín ngưỡng kinh, cầu phước báo thông qua việc đọc kinh, thì đây là một hoạt động tín ngưỡng và có chiều hướng mê tín gì đó. Hiện nay đó cũng có một số trường phái cực đoan đó chủ trương rằng đó, đọc một đoạn kinh, một câu kinh, thậm chí là một chữ kinh, phần lớn là kinh Pháp Hoa, lại một lại để cầu phúc ta. Đang cái kinh Pháp Hoa đó là kho tàng triết lý sâu sắc, giúp cho ta nhận diện được rằng là chúng ta có cái kho tàng tiềm năng tính Phật, có bào thai Phật, để chúng ta không tự khinh thường chính mình, không mặc cảm tự ti, phát triển cái nhân cách vĩ đại và cao thượng để trở thành Phật trong tương lai. Thì rất nhiều người đó chỉ biết lại từng chữ kinh câu kinh thôi, cho nên trong lúc đọc kinh hoàn toàn không để ý đến nội dung triết lý của kinh là cái gì. Vì lại như thế làm có thời giờ đâu mà đọc, mà nghiền ngẫm, mà tu tập, cho nên trở nên vô ích. Ai thích lại Phật mỗi ngày có thể dành ra 49 lại là trung bình. Lại chậm rãi, hít thở phối hợp với khí công, ta đạt được 3 giá trị. Thứ nhất là giá trị sức khỏe do vận động toàn thân từ động tác lại Phật. Thứ hai, lại Phật là một cơ hội tĩnh tâm, làm cho mình cảm thấy là lâng lâng nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an. Và thứ ba, lại Phật là cơ hội để cam kết từ bỏ việc xấu và chuyển nghiệp xấu bằng các việc làm lành. Cho nên lại Phật như thế là có được 3 giá trị trong một. Và lúc đụng kinh đó thì đụng lên lại, đụng kinh là để mở mang trí tuệ thôi. Thì trong kinh Trung Bộ đó, Đức Phật cảnh báo đối tượng thứ tư này qua một cái ánh dụ như sau. Sau khi qua được bờ bên kia, một số người đó tôn kính và biết ơn chiếc thuyền bằng cách là đội chiếc thuyền lên đầu. Đức Phật nói đó là hành động ngớ ngẩn. Cái công việc mà Đức Phật kỳ vọng của chúng ta làm là gì? Thả chiếc thuyền đó về bên kia sông, để những người kém may mắn như chúng ta trước đây có cơ hội đặt chân lên nó, để được nó đưa đến bờ bên kia. Mà bờ bên kia là khái niệm Phật học, chỉ cho trạng thái an lạc, hạnh phúc, kết thúc khổ đau. Thế thôi. Thờ chiếc thuyền trên đầu đã sai, đặt chiếc thuyền lên bàn thờ càng sai nữa. Mà chúng ta phải thấy được cái cấu tạo của chiếc thuyền, chức năng của chiếc thuyền, giá trị của chiếc thuyền, và sử dụng được những giá trị đó cho mình và cho mọi người. Kinh được sánh ví là chiếc thuyền. Đọc kinh là để hiểu được chức năng của chiếc thuyền và cái phương pháp để sử dụng tính năng của chiếc thuyền đó. Thì đó là bốn tình huống có thể xảy ra qua hai đối tượng thích đọc kinh và thích niệm Phật. Là người Phật tử, chúng ta phải niệm Phật, vì đây là một trong 6 phương pháp để đạt được chánh niệm hiện tiền. 5 phương pháp còn lại là niệm chánh pháp, niệm tăng đoàn, niệm đạo đức, niệm bố thí và niệm kết quả tái sanh về cảnh giới chư thiên. Đức Phật khích lệ người tại gia thường gọi là tập trung vào 6 phương pháp quán niệm đó. Lúc nào cần chánh niệm qua niệm Phật thì nên làm. Lúc nào cần phát triển trí tuệ qua tụng kinh Phật thì không nên bỏ qua. Và hai cái này nên sử dụng một cách nhịp nhàng, bổ sung cho nhau, vừa có công đức, vừa có trí tuệ, vừa có cái tâm linh trong sáng. Thì đó là điều mà Phật tử cần nên phát huy. Xin yêu một câu hỏi từ phía bên Phật tử nữ.